chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới xin kính chào quý thính giả và bà con nông dân. Thưa quý vị, Thành Lộc là xã được huyện Vĩnh Thạnh đầu tư nâng chất để sớm công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Và cho đến thời điểm này, địa phương đã cơ bản hoàn thành tất cả các tiêu chí theo quy định. Đây cũng là nội dung mở đầu chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
Về Thạnh Lộc trong những ngày này, nhận thấy địa phương đang quyết liệt hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản là trung tâm văn hóa, bờ kè, đường giao thông nông thôn, vân vân. Sau khi xây mới những con đường để góp phần đáng kể để giúp phát triển kinh tế nông hộ, điển hình là việc giúp hàng chục hộ trồng mai vàng ở ấp Tân Thạnh tăng thu nhập từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra còn tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi ở địa phương. Ông Đặng Giang Khen, một người dân ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, nói.
Thì nó lúc trước á, thì vô đường có 2 mét, vô mới sập xịn bể chờ, vô là gì xe tải, không dám vô nữa, ta đâu cho. Vô mới bể đường, rồi sau này mới dựng đầu một con, nếu mình muốn phát triển ngày mai này phải làm lộ nông thôn mới nâng cao lên cho bự, để bự lộ hang. Đang cho xe tôi vô thông phương vô là nó mua mà có giá nữa. Nếu mình mua đây mình loài cái xã, đặt dùng xuống ghe, mình loài lên cái chỗ lộ lớn, lên cái nữa thì nó giảm giá mình, nó đè lên xuống khúc nữa. Còn xe nó vô thẳng tới chỗ, tới nơi lấy thì nó có thể mua giá cao hơn.
Hiện địa phương chỉ còn duy nhất tiêu chí bảo hiểm y tế là chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Nếu đầu năm, mỗi tuần địa phương chỉ bố trí 1 ngày đi vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, thì nay đã nâng lên 2 ngày một tuần. Dự kiến đến cuối tháng 11 này, tỷ lệ bảo hiểm y tế sẽ đạt 95%. Ông Ngô Văn Lâm, hộ mua bảo hiểm y tế ở xã Thạnh Lộc, cho biết.
Tôi tham gia cái chương trình bảo hiểm này là thứ nhất là cho nó có cái phong trào với người ta. Là sau nữa là mình góp phần với cái địa phương cho hoàn thành cái tiêu chí của bên y tế đó. Thường là tôi đăng ký mua một lần một hết trong tờ khai hộ khẩu đó, 3-4 đứa mua luôn cái một, nó cũng có cái lợi ích cho mình, nó được giảm.
Bà Nguyễn Thị Thảo, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc, cho biết thêm.
Tuy nhiên thì thời gian gần đây thì xã chỉ đạo là phải tăng cường từ 2 ngày, đó là ngày thứ 4 và ngày thứ 6, rồi xuống tuyên truyền vận động người dân để người dân hiểu được cái quyền lợi chính sách mà khi mua cái tham gia cái bảo hiểm y tế, rồi cũng chỉ đạo các ấp rà soát những cái đối tượng mà chưa tham gia bảo hiểm cũng như là tham gia nhưng mà hết hạn không mua lại, để đoàn xuống vận động tuyên truyền để người dân hiểu được cái chính sách và quyền lợi khi tham gia mua bảo hiểm y tế.
Trong năm nay, Thạnh Lộc đã xây dựng hoàn thành 3 tuyến đường, 8 cây cầu, thu nhập bình quân gần 66 triệu đồng một người mỗi năm. Xã chỉ còn 8 hộ nghèo. Các tiêu chí về giáo dục, văn hóa, thủy lợi, hành chính công, tỷ lệ người dân tiếp cận pháp luật, vân vân đều đạt cao hơn so với quy định của Trung ương và thành phố. Giờ đây, địa phương đang tập trung vận động nhân dân cùng thực hiện cảnh quan môi trường để chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay. Quý vị, hiện nay chưa có đơn vị nào về đích nông thôn mới, trong khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa, năm 2022 sẽ kết thúc. Vì vậy, các đơn vị nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới cần tăng tốc hơn nữa.
Định Môn là đơn vị duy nhất được huyện Thới Lai chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Đến cuối tháng 10, xã đã hoàn thành tất cả 8 lĩnh vực theo quy định của Bộ Tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu thành phố giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 71.650.000 đồng, vượt 1.250.000 đồng so với quy định. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95.04%, vượt 0.4%. Sản phẩm nhà Edo của hợp tác xã Đồng Tâm đã ô cấp 4 sao. Hiện tại xã chỉ còn chờ thành phố thẩm định và công nhận. Ông Nguyễn Văn Toàn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Môn, cho biết.
Cái việc thứ nhất đó là phải đảm bảo giữ vững cái chỉ tiêu bảo hiểm y tế. Cái thứ hai đó là phải thực hiện tốt hơn nữa cái công tác cảnh quan môi trường, trồng bông hoa thêm. Rồi hiện nay tụi em đang cầu bóng đèn á, đèn chiếu sáng công cộng á, của một cái tuyến đường đẹp ở ấp Định Yên á, trồng bông với kết hợp đèn chiếu sáng. Cái này là nguồn vốn xã hội hóa của người dân trị giá 70 triệu.
Còn đối với xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, đã một lần trễ hẹn danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021. Năm nay, địa phương tiếp tục được huyện chọn thực hiện danh hiệu này. Tuy nhiên đến nay Thạnh Lợi còn hai lĩnh vực chưa đạt, bao gồm giáo dục đào tạo và y tế. Đối với lĩnh vực y tế gồm 4 lĩnh vực nhỏ thì xã còn một lĩnh vực chưa đạt, đó là tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Cụ thể, tỷ lệ này của xã hiện đạt 93,5%, trong khi theo quy định là 95%. Do đó, xã cần vận động thêm 147 thẻ nữa thì sẽ đạt. Theo lãnh đạo địa phương, việc này không khó và sẽ hoàn thành trong tháng 11. Cái khó nhất đối với Thạnh Lợi hiện nay là ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Khi trường tiểu học và trung học cơ sở Thạnh Lợi còn thiếu các phòng chức năng, nên chưa được công nhận đạt chuẩn mức độ 2. Công trình này đã được Huyện Vĩnh Thạnh thông qua thiết kế và ghi vốn đầu tư. Tuy nhiên, sớm nhất cũng quý 1 năm 2023, gói thầu mới được khởi công. Đồng chí Bùi Quang Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Lợi kiến nghị.
Cái tiêu chí trường học đó, bây giờ là nếu mà cho nợ thì xong. Tại vì mấy cái phòng chức năng của cái trường chưa đạt chuẩn thôi, còn một trường thôi. Thì cũng đã thông qua hồ sơ tất cả các thứ hết trơn rồi. Người ta tiến hành ghi vốn, tiến hành thông qua thiết kế rồi. Nhưng vụ biết là khởi công cái đó là sở dục cho công nhận là đạt chuẩn, cái đó là mình đạt. Tại vì phải nói cái đầu của đuôi là gì nè, tại cái trường lúc trước đó là nó đã đạt chuẩn rồi. Là cái trường tiểu học với trung học cơ sở là nó đã đạt chuẩn. Nhưng mà nó nhập hai lại một thì nó không đạt. Nó thiếu khoảng 20 mấy cái phòng chức năng tại cái quy định cái trường, hai cái trường đó là nó phải có bao nhiêu cái phòng chức năng đó và cái thiết bị trong đó. Ví dụ cái thiết bị thì gói là sở giáo dục cũng đã có đầu tư nhưng mà không có phòng sao để cái thiết bị được.
Trường Long là đơn vị duy nhất của huyện Phong Điền chưa được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, địa phương phấn đấu đạt danh hiệu này. Đến nay đơn vị đã đạt tất cả 19 tiêu chí theo quy định, trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt 73.300.000 đồng. Vượt rất xa so với quy định là 64 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,04%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%. Được biết, tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương là 97 tỷ 600 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 13 tỷ 600 triệu đồng. Để chuẩn bị ra mắt xã nông thôn mới nâng cao, ông Lê Minh Diễn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Long cho biết.
Về cái các cái thủ tục hồ sơ để đề nghị ủy ban, chúng tôi đang tiếp tục để tổ chức thực hiện, rồi là chỉ đạo cho cái cán bộ phụ trách là cái nông thôn mới của xã nó làm báo cáo rồi các hồ sơ liên quan để gửi đề nghị ủy ban để công nhận cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Năm 2022, thành phố Cần Thơ đề ra chỉ tiêu công nhận thêm 4 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay chưa đơn vị nào về đích. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo.
Có hai phần, một phần là nỗ lực của cấp xã cùng với bà con nhân dân ở xã mình làm và vận động cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn của mình để mà tham gia vô. Cái thứ hai, nguồn lực của huyện, các ông chí coi giờ cái gì là nhờ ở huyện làm đầu tư cho mình. Bây giờ các ông chí còn cái thứ ba nữa là cái gì mà các ông chí cảm thấy mà bây giờ không thể làm được thì còn các sở ngành, hay đó là nguồn lực của thành phố. Thế nên thiếu trường học thì trường học trách nhiệm của sở giáo dục phải tính làm sao, thuộc trách nhiệm trường cấp 3. Rồi giờ điện thì có xã công thương đấy, nước thì có nước sạch nông thôn đây, rồi vận động thêm cái xã hội hóa các nguồn lực khác nữa để làm cái nước nông thôn. Thì tôi nghĩ rằng mấy cái chuyện nó làm, ta phân chia ra cụ thể ta làm.
Mặc dù thời gian không còn nhiều, nhưng với tiến độ hiện tại của các địa phương nằm trong kế hoạch, cùng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, mục tiêu nông thôn mới năm 2022 hoàn toàn nằm trong tầm tay. Thưa quý vị, thưa bà con, thành phố Cần Thơ vừa kết thúc xuống giống đợt 2 vụ lúa trong xuân 2022-2023. Do mực nước nội đồng một vài nơi còn khá cao, nên diện tích xuống giống chưa đạt 100% như kế hoạch. Đây cũng là nội dung kết thúc chuyên mục hôm nay.
Một hecta lúa đông xuân của anh Quỳnh Minh Hoàng, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, đã được 2 tuần tuổi. Vụ này anh canh tác lúa giống OM5451 theo hình thức sạ hàng. Theo đó, mỗi công anh sử dụng 15 cây giống, ít hơn khoảng 5 kg so với sạ tay. Hiện nay, lúa lên đều và phát triển tốt. Anh Hoàng nói rõ hơn.
Cái này kéo hàng thì đẹp hơn cái sạ tay. Sạ tay cũng nhầm người sạ cũng chỗ dày chỗ thưa. Còn cái ống này mình kéo nó theo cái hàng đó. Lỡ xuống đều do cái ống hàng. Nó không có chồm gom kia. mặn có lại êm hơn.
Còn gia đình anh Trần Thanh Hùng ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh có khoảng 4 hectare đất ruộng. Vụ này anh xuống giống cách đây khoảng 1 tuần. Hiện tại lúa đã lên xanh, đồng thời tình hình hao hụt giống cũng không đáng kể. Cũng giống như vụ đông xuân trước, vụ này anh chọn giống đài thơm 8 để canh tác. Anh Hùng cho biết thêm.
Nó thì nó ít bệnh hơn ít min, mà giá bán thì ngang tiền ít min. Với ít min nó lâu quá, nó mới thối quá rồi thành ra thấy năng suất nó đạt hơn ít bệnh quản hơn. Dễ bán nữa, mình ta làm mình dễ bán thôi, mình cũng xả thế đó.
Vụ lúa đông xuân 2022-2023, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ có kế hoạch xuống giống 74.188 ha, trong đó nhiều nhất là huyện Vĩnh Thạnh với 25.100 ha, chiếm 33,8% tổng diện tích lúa toàn thành phố. Thấp nhất là quận Bình Thủy với 311 ha, chỉ chiếm 0,4%. Đến nay, sau khi kết thúc hai đợt xuống giống, đã có khoảng 60.000 ha được gieo sạ, đạt 80,9% kế hoạch. Hiện nay lúa chủ yếu ở giai đoạn mạ, lên khá đều. Tuy nhiên, đã có 288 ha bị ốc bươu vàng gây hại cục bộ trên một số chân ruộng diệt ốc không hiệu quả tại huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt. Đây cũng là đối tượng dịch hại mà nhà nông cần đặc biệt lưu ý vào đầu vụ. Bà Phạm Thị Minh Hiếu, chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ nói cụ thể hơn.
Trong cái giai đoạn đầu thì mình sẽ bị cái dịch hại là ốc bươu vàng nó sẽ nhiều. Vì vậy thì mình cần lưu ý quản lý cái ốc bươu vàng đầu vụ. Và giữa vụ thì mình nên lưu ý cái rầy nâu và bệnh đầu ôn trong cái giai đoạn mà Tết Nguyên Đán. Thì là nếu như mình thường xuyên thăm đồng, mình thường xuyên quan tâm để mà phòng trừ tốt thì cái việc sản xuất thắng lợi như vụ lúa đông xuân này sẽ đạt.
Song song đó, ngành nông nghiệp thành phố còn khuyến cáo do mực nước nội đồng ở khu vực Bắc Cái Sắn, huyện Vĩnh Thạnh còn khá cao, tạo điều kiện thuận lợi cho ốc bươu vàng di chuyển, sinh sản và phát triển trên diện rộng. Bà con cần kết hợp nhiều biện pháp quản lý tổng hợp để phòng trừ ốc bươu vàng như cắm cọc để thu gom, tiêu diệt ổ trứng ốc bươu vàng, đặt lưới để bắt trước khi rút nước gieo sạ, tăng cường thực hiện các biện pháp thủ công bắt ốc, làm thức ăn cho vịt, cá, áp dụng biện pháp sinh học kết hợp biện pháp làm đất để thu gom ốc. Trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp còn neo ở mức cao, nhà nông cần tuân thủ tuyệt đối những khuyến cáo của ngành chức năng nhằm đảm bảo vụ lúa đông xuân đạt năng suất và lợi nhuận cao nhất.
Chương mục câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương mục lần sau.